Bây giờ trước hết á, bây giờ mình thấy là trong trong cái trường hợp này đó, nó có một cái sự đối kháng hai bên phải không? Một bên là mình đang muốn nghe cái âm thanh của cái bài giảng, một bên khác là cái tiếng động đang tới. Để tôi kể cái gì nghe câu chuyện như thế này. Ông thầy thiền sư của sư đó, ông nói lúc mà tôi mới tu đó, thì thầy của tôi sáng sớm nào đó ngài cũng xuống 7 giờ dùng điểm tâm xong rồi Phật tử 5-6 giờ đúng tâm xong rồi chấp tác rồi từ bắt đầu từ 7 giờ đến 8 giờ có 1 giờ ngồi thì ngài xuống. Thường ngài xuống thì ngài nói ví dụ như thái độ chân chánh, tập như thế nào, giữ cái tâm mình như thế nào, đừng để cho nó phía bên này mà đừng để cho phía bên này, giữ được đường trung đạo được không, vân vân. Thì ông thầy cũng nói ngài hòa thượng thầy của tôi thì lúc đó không được khỏe, ngài nói nhỏ lắm. Và ngài nói ngài trước pháp thì nhỏ, ngài trước nói rất là ngắn, chừng 10-15 phút rồi đứng dậy đi. Ngài nói rất là ngắn, rất là nhỏ, thành ra phải cố gắng rất là nhiều nghe. Và bên kia là trúng cái chỗ là người ta nhà bếp nó rửa chén là đùng 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 đùng. Tôi ngồi đằng này tôi ráng cho nghe cho được, mà tôi ngồi gần hòa thượng mà tôi nghe cũng không nổi nữa, tại vì nó làm ồn quá. Thì khi bây giờ là tôi ráng tôi nghe thì hòa thượng nói cái gì, nghe là tôi bắt đầu tôi muốn xô cái kia. Thầm khó chịu quá trời quá đất. Cái tự nhiên trong lúc mà tôi đang ráng nghe như vậy, đùng một cái thì tôi hỏi tại vì sao tâm mình khó chịu như thế này. Hồi nãy tâm mình yên ổn mà, mình mới ngồi thiền xong mình đi xuống đây mình nghe pháp với hòa thượng tâm mình rất là yên, mình ăn uống cũng yên nữa, mà tại sao bây giờ tâm nó chấn động như thế này? Tại vì nó ráng nó nghe cái này. Ông nói bây giờ đừng ráng nghe nữa, quan sát tâm khó chịu tự nhiên yên. Vì vậy khi bất cứ một cái trường hợp nào mà anh chị em thấy phiền não nó có mặt, tâm khó chịu, tâm dễ chịu, tâm bực bội, tâm gì đó, quan sát cái đó trước. Cái đó là cái đối tượng mà mình phải quan sát. Khi mà mình quan sát cái tâm mà không mà khó chịu mà nó dịu xuống rồi đó, thì âm thanh nó bây giờ nó chỉ là âm thanh mà thôi. Nó rõ, nó không rõ, không thành vấn đề, mà mình chỉ biết là nó là âm thanh. Lúc đó là quan trọng là cái tâm không phản ứng, chứ không phải là mình nghe. Tại vì âm thanh là có âm thanh, mà trong này là có nội dung của âm thanh, phải không? Thì cái nội dung này là tục đế này. Nhưng mà khi cái tâm mình yên rồi, nó không để ý cái tục đế, nó biết cái nghe đang có mặt mà thôi. Việc nói về anh chị em hiểu không? Nghe chỉ là nghe mà thôi, cũng giống như bây giờ này. Quý vị ngồi thiền, quý vị nghe một cái tiếng động nào, nó cũng bị khó chịu bực bội lắm. Đó, tập thử thì coi thấy, hễ khó chịu bực bội xong rồi, mình quan sát tâm khó chịu. Đừng có để ý tiếng động nữa, coi rất khó chịu, khó chịu. Rồi khi mà mình quay trở lại, mình sẽ thấy lúc bây giờ nó tiếng động thôi. Lúc khi mình còn cảm ơn nữa. Có một dạ mô phần thầy nói đi.
Ở đây sư giờ phép sư là con đến lúc mà mình đang tác ý mình muốn nghe, còn giả sử như mình không, con nói hai âm thanh nó cùng đến cùng cái lượng cái volume
lúc bây giờ đó, lúc bây giờ thầy thấy là cái điều quan trọng không phải là phải nghe, điều quan trọng không phải là nghe mà phải lo phiền não này. Đó, tâm nó đang phiền não mà
nó cái nghe thì cái nghe đó là diễn âm thanh, cái từ mặc dù nó là thuộc đế là cái từ để diễn đạt cái nội dung, nhưng mà âm thanh mình nhận như sao thì nó phải như vậy, hay là
đúng,
mình
đúng.
Phải không nghe được cái từ
bây giờ
đó.
Bây giờ thầy thấy này, bây giờ đó có một tiếng động nó khởi sanh, trong này nó có một cái tâm nó nhận ra đây là tiếng động gì, mà đồng thời có một cái tâm khác nó biết đây là nghe, nó nhận tục đế căn đế người có tu nó coi nó bình thường không sao hết. Thấy cái process nó đi như vậy, trước hết nó nghe cái đã, không có biết cái gì, sau đó nó analyze, nó biết cái này là cái gì, nhưng mà tâm không phản ứng này. Đây, cái thứ ba mới quan trọng. Còn nghe tục đế chân đế, trong khi mà mình nói mình nghe, muốn nghe, chỉ có cái nghe thôi, thì tâm mình không phải không phản ứng, cái tâm mình phản ứng mà. Vậy thì không phải là cái nghe không thôi, mà nó đang nắm ở trong cái tục đế. Thế mà nó phản ứng rồi là nó bắt đối đoạn, nó đối đãi à. Đối đãi tôi ta, nó đối đãi là tốt xấu tôi ta trong ở trên dưới.
Bây giờ sư nói là con muốn hiểu thêm
nữa. Dạ, thầy cứ hỏi.
Vậy thì mình cứ nghe âm thanh nó sao thì nó cứ dạy. Dạ. Coi dù mình nhận ra được chữ phố đê mọc là một cái từ nào đó dạng, thì vâng, nó cứ để vậy, mình không có đi xa hơn cái từ đó là đúng.
Mô Phật, dạ, đúng rồi đó. Ví dụ chẳng hạn như phố đêm, khi mình nghe phố đêm á, tâm mình nó thích trong đó. Và kỷ niệm nó không sống trở dậy, cái này mới phiền não này. Cái phố đêm tự nó đâu có phiền não, phố đêm có ngày cũng giống nhau thôi. Ai kêu mình thích phải không? Đó. Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như mình chấp tổng, mình nghe lời mà ca mà rất cộng sản, mình ghét. Họ mới kêu họ thích. Vậy thì thích là ghét là tại tâm mình. Cái tiếng động từ đó không có cái gì hết trơn á, mà tại tâm mình nó phản ứng. Vì vậy bất cứ trường hợp nào khi mà tâm phản ứng, dù thích thì ghét, nhớ phải quan sát nó trước. Lúc bây giờ mình không có neutral nữa rồi. Mình đừng nói mình chỉ nghe tiếng động mà thôi, hay là mình chỉ nghe âm thanh mà thôi. Bởi vì cái trong này nó vẫn còn ghét mà. Vì vậy anh chị em nhớ, khi nào mà hãy mà có mặt cái phiền não là mình phải lo trước. Lúc bây giờ khi mà anh chị em lo phiền não tâm yêu xuống đó, nghe cái gì sẽ biết cái đó, tâm không phản ứng nữa. Cái đuôi sau này mới khó này. Chứ còn cái trước thì không, nó là những hiện tượng tự nhiên à. Tiếng động, âm thanh hoặc giả là mùi vị, đối tượng của sáu căn này nó tới hoài. Rồi tâm mình thích ghét, cái khổ là khổ chỗ đó. Ví dụ bây giờ mình thấy món ăn bày ra, món ăn là món ăn thôi, nhưng mà có người thích món này, có người thích món kia. Vì vậy mình không thể nói món này ngon được, nói ngon là mình ngon thôi. Cái cá nhân nó, người khác chưa chắc đã ngon, vì vậy ngon dở là tục đế này. Còn mùi vị là chân đế, cái mùi cái vị nó như vậy thôi à. Dạ mô Phật.
Nam mô Phật, thứ hai cho ông hỏi, con một người không phải là rất là bình thường, cho nên con nghe gì thầy nói thì nó áp siêu. Chẳng hạn như khi mà, chẳng hạn như cho nên con muốn hỏi một câu là thực tế, chẳng hạn như mình muốn nghe tiếng giảng, nhưng mà bây giờ mình nghe không được. Thì cũng như thầy nói, trước tiên mình phải co lại mình chẳng hạn, rồi sau đó mình đi.
Thì mình cũng cái
bài giảng hả? Thì không được hợp đó, thì chẳng hạn như bài giảng hoặc là một cái vấn đề khác thế nào, thì không được hợp đó mình để biết mình cách thế nào chứ.
Thì lát mình nghe băng lại. Chứ xin mình nghe băng lại thôi, cái gì đó nè, thấy không? Có cần chi đâu phải cái bài giảng mục đích để giải quyết cái khó khăn của sự thực tập. Mà khó thực tập cái khó khăn trước mặt này và mình nhận ra này, thì mình giải quyết đi. Khi nào mà mình giải quyết không được cái khó khăn này, mình mới cần tới bài giảng. Có thể anh chị em nghe bài sư giảng nghe biết bao nhiêu lần rồi, đâu cần chỉ mới nghe nữa phải không? Nhưng mà tại vì mình muốn nghe quá, do đó cái tâm mình nó khó chịu. Một bài hát cũng vậy, bài hát mình nghe rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái tâm muốn mình nó không chưa có đã khác. Thì nó cứ mỗi lần lên nó muốn, mình mới muốn. Chứ không nghe cũng được, chứ đâu có sao đâu. Hôm đêm mình nghe biết bao nhiêu năm rồi, thấy vậy không? Giờ đi già bạc cấp rồi mà còn đêm ngày gì nữa.
Tại cái tiếng động nó mạnh quá sư, nó làm bùng bùng vô không nghe.
Dạ đúng, thì giờ mí tiếng mạnh là như vậy, nhưng mà tiếng động là tiếng động à, chứ mình đâu có sửa nó được, phải vậy không? Vì vậy cô phải tập để sửa cái tâm của cô thôi à. Ví dụ như mình nói, trời ơi cái bà bên cạnh bà thúi quá chịu không nổi, thì bà thúi chuyện của bà thôi chứ làm sao đây. Ví dụ như người có mồ hôi nó hôi chẳng hạn, sư gặp có một cái anh người Mỹ đó, anh qua bên Myanmar, trời ơi anh hôi, bố mồ hôi càng nhiều anh càng phản ứng càng hôi nữa, tất cả mọi người chạy hết trơn rồi, bây giờ làm sao? Cái do mình ngủ cùng phòng với người đó là mình cũng phải chịu thôi, mới giỏi à. Lúc đó đừng đem dầu xanh vô nữa, thấy không? Mình anh chị em nhớ là đừng có complain cái experience. Con thường xuyên hay nói như vậy, hễ mình complain experience là mình còn kẹt này. Bây giờ làm sao mà giữ cái tâm mình thôi à? Cái khó là khó chỗ đó. Vì việc cái huân tập mà mình cứ hoài, cứ phản ứng hoài với tất cả, trong khi mình không hiểu là tâm mình. Đưa tay còn xin gì nữa.
Thì
sao cô mừng chi vậy?
Dạ, cô hỏi
cái đó,
cô mới hỏi
dạ, chứ một cái
thì sư nói là lúc đó cô không cần nghe sư giảng nữa, cô không cần nghe nữa, con phải đối xử với bà nè, cái là đối xử với cái tâm của con,
đối xử tâm á, cho đồ bà đối xử cũng được đâu.
Dạ.
Đối xử
với tâm
bà đó là sự biết bà nhiều chuyện lắm ạ. Bà hơi bà mập mập cao.
Cô đang
một thứ thôi.
Thì cái trường hợp này con nghĩ nó cũng giống như
vậy.
Chính là bài vậy đó. Tất cả các bạn là con bị đi cái bài không đem lôi đi. Nhưng mà con lại không nhớ những cái lời cô dặn hồi nãy con nói ra.
Cô quen với ông lên đó không để sư qua sư nói.
Con nghe Eric nhắc lại là con nhớ rồi, con nhớ cái lời sư giảng con, thì con nghĩ cái trường hợp này khi để như cái trường hợp sư giảng cho con lần trước sư giảng.
Nó như vậy thôi à. Nhưng mà mình cứ gặp hoài, mình tập hoài. Lúc đầu nó chưa được, từ từ mình tập nữa. Vì anh chị em thấy không, đổi đối tượng là rất là khổ. Đổi tâm mình à. Đối tượng mà mình đổi không được. Con mình, chồng mình, vợ mình, những người thân của mình muốn theo ý của mình không được. Điều đó cho thấy là hệ mình tu để mình sửa mình trong phải sửa anh ta. Khi mà mình sửa mình, quý vị thấy lục tháp bây giờ không, nó sửa hoài. Càng sửa nó càng hư, càng sửa nó càng hư. Bởi nhìn ra ngoài cứ kiện cáo, cứ nói hoài, cứ cãi cọ nhau hoài thì nó phải sửa hoài thì không được. Bây giờ người tu mình nhớ đối tượng bên ngoài, hãy để yên cho nó là như nó là, mình sửa cái tâm của mình. Còn nếu mà mình đi mình fix everything, mình bất kỳ giờ mà không được gì hết trơn, mà cái câu chuyện nó xảy ra hàng ngày cho mình. Bởi vậy do đó cái lối mà đối chân xử thế của mình như thế nào là tùy tâm phản ứng của mình đó. Tu để giảm bớt cái tâm phản ứng này. Thích ghét suốt ngày.
Dạ. Nếu mà cái tâm sân của mình nó, mình không thích như vậy, mình biết cái tâm mình ồn, mình không thích, thì mình phải làm như thế nào?
Bây giờ tâm nó khó chịu. Còn quan sát cái tâm khó chịu. Biết tâm khó chịu nè. Thấy không? Và bây giờ nó khó chịu quá, chịu không nổi. Nó cứ vỗ vai mình đó. Bây giờ mình tránh đi, lấy một đối tượng khác. Đó, mình tạm thời mình cam nó đau cái đã. Nhưng mà đừng, cam nó đau rồi nó ngủ luôn cái là hết rồi. Làm sao mình học gì được nữa, thấy không? Thì một chút thôi, nó yên rồi, quay ra trở lại ngay phố đêm nữa. Để coi thử nó phản ứng như thế nào. Vì phố đêm là lúc mà tâm bực bội thì nó phản ứng dữ lắm. Hoặc cam nó xích rất là mạnh. Còn khi mà tâm bắt đầu yên rồi, nó giữ xuống rồi đó, thì nó phản ứng nhưng mà nhẹ hơn. Thì mình hiểu này, cái volume nó vẫn như yên, như cũ, nội dung nó vẫn không thay đổi. Mà sao bây giờ tâm mình ít phản ứng này? Cái mùi đó, anh chị em nào mà tập thử cái mùi thì biết à. Mình nghe một cái mùi rất là khó chịu ha. Mình quan sát tâm khó chịu liền. Cố gắng không quan sát được tâm khó chịu, quan sát một tí hơi thở làm đối tượng. Ha, tâm nó giữ xuống, trở lại cái mùi mình sẽ thấy. Nó không, nó so bad as was. Chứ bây giờ mình mới hiểu ra này, tất cả là tại tâm của mình hết. Thấy không? Ai mà dạy cho mình cái này là mình phải học thôi à, mình phải tập, mình mới...
Dạ, con xin hỏi tiếp, và người sư nói là quan sát tâm khó chịu. Nhưng mà cái đó là cũng là một cái khái niệm thôi, còn cái cụ thể là cái gì thì tại
quan sát tâm khó chịu là một hoặc một hoặc cái tâm khó chịu lúc bây giờ mình thích những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Cái cảm xúc á, cái cảm xúc khó chịu á, sư không biết làm sao mà nói. Cái này nó thuộc về chân đế à. Khi mà ai nói cái gì mình... Ví dụ như họ nói một cái câu chuyện, mình không trả lời, mình ngồi nói, mình ngồi nói rất là bực, khó chịu là bực á. Nó bất xúc trong này lắm, nó không có thoải mái. Cái gì gặp một cái người nào, một cái vị đôi khi không nói nữa, mà cái vị gặp đối tượng đó, cái vị không ưa. Ngâu tâm nó không yên, tâm nó không ổn, tâm không bình thản. Đó, tâm khó chịu là vậy đó, tâm khó chịu, tâm bất xúc, tâm bực bội, tâm sân. Đó là những cái trạng thái. Thì bây giờ đó, mình điêu nó không được là quá, nó quá mạnh. Thì mình chạy vô một cái đối tượng trung tính để cho tâm mình nó dịu xuống, mình quay trở lại. Cứ đi tới, đi lui hoài, cho mình hiểu. Và cái này là tự mình phải làm trong thôi, không biết làm sao mà mình giúp mình. Lý thuyết nó rất là hay, nó rất là thoải mái. Nhưng mà khi tập nó muôn vàn khó khăn là bởi vì cái tâm phản ứng của mình nó đã huân tập quá nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chưa nhìn nó mới liếc thấy ra là một đồ nó bực rồi. Rất là nhanh, cái speed nó đi kinh hoàng lắm. Bây giờ mình phải tập sao chánh niệm để nó giữ nó biết. Cũng giống như sư đã lấy ví dụ mà cái tàu hỏa đó, nó chạy nó vù một cái là mình đứng ra là mình thấy nó vụt qua rồi, chưa trở tay kịp. Bây giờ phải tập cái sao mà chạy cái bằng tốc độ của nó này. Mình phải lên trên một chiếc xe mà cùng same speed thì mình sẽ thấy what happening inside. Do đó mà cái thiền này là mình làm cả một cái sự thực tập mà huân tập, mà khi một chút cho không muốn cái có liền. Không có gì ăn liền, cáo ăn liền. Ai mà muốn có liền làm liền, ăn liền không có. Chắc chắn 100% không có. Nó phải đổi từ từ thôi, bởi vì cái phiền não mình nó nhiều quá. Tôi để mất phiền não mà quá nhiều phiền não à. Cái gì thấy một ngày là biết bao nhiêu chuyện. lũng xuống này, cóp lầm xe cổ, nhà cửa rồi vợ chồng rồi con cái người cùng làm với mình đủ thứ chuyện. Đôi khi mình lái xe về muốn điên nữa, đi làm về đủ thứ chuyện à. Mà đừng có nói chi mà quý vị ở nhà mà ngay ở bên Trần Thiền á, đó đôi khi sư ở bên đó rồi đôi khi Phật tử kêu qua nói chuyện này chuyện kia, có những cái chuyện dính líu tới mình thì cho mình chấn động là được rồi, có những chuyện không dính líu gì tới mình mà mình cũng chấn động. Một ví dụ ha, sư đi thực hành đi tới đi lui, cái thượng đường mà dành cho chư tăng á, nó con nó xong lại bằng thật mà kia chỗ cái đồng hồ nó có cái kính cửa, ngoài cái kính cửa nó có cái bao lớn đó, thì chư tăng có thể đi ra ngoài đi kinh hành, hoặc giả là đứng ở trong này đi tới đi lui, thì mình thấy dưới, thì ngay phía dưới trước mặt á nó có cái nhà vệ sinh, rồi hai cái cửa đi vô bên nam bên nữ, đi tới đi lui, cái thấy đèn đấy rồi luôn tắt chớp, là tại vì sao, tại đi vô nhà vệ sinh mà tắt chớp trong tâm đấy. Sáng dậy sớm mà mấy bà đi đá gì dữ vậy? Mấy bà đi tiểu đi đá chuyện của mấy bà sao? Mình đi trên này mà ăn nhầm gì vậy? Mà bắt dòm cái tự nhiên nó cự nữ à? Có phải là cái chuyện đó chuyện phải chuyện của mình không? Tâm mình là như vậy. Sư nói tâm mình là vô duyên lắm. À và vớ ra cái chuyện gì đâu không, rồi bực bội sân hận, rồi cãi cọ, rồi múa máy, rồi đôi khi đánh lộn nhau nữa. Mà bàn luận Phật pháp mà cũng đánh nhau nữa, đừng nói, cũng đổi sân nữa.
Ồ, vậy là mình đổi đối tượng vô hơi thở là đúng
rồi. Dạ, một chút thôi. Dạ, một chút thôi, ha. Cho nó dịu xuống cái đã, rồi mình trở lại. Đó. Ngô Phật à.
Hồi sáng thì mình mới học tỉnh mà trong động, mà động trong tỉnh thì buổi chiều nay là tụi con có lịch tập liền đó thưa thầy.
Lịch tập liền.
Hồi sớm có mấy người mà sơ cơ quá thưa thầy.
Chút xíu chạy đi về nhà nó tập nữa. ông thiền sư thầy của sư ông nói, quý vị tập ở đây 3 tháng, quý vị tưởng là quý vị A-la-hán, phiền não đứng ở nhà chờ về đây con. Chống nặng. Mình như vậy thì làm sao mình hỏi tại sao mình không khổ này? Xung quanh mình toàn là phiền não không mà mình không tu. Mình dễ vui mình không tu, mình không tập chút nào hết trơn.
Vậy
mình lên núi không? Trên núi, trên đó phiền não, trên đó nữa.
Nhưng mà sư biết không, nó có vấn đề mà sư mình không đi chùa thôi. Bây giờ bắt đầu mình mới được đi chùa, mình tu tập, mình học. Thì người ta hay nói, mày đi chùa mà sao mày dữ quá vậy? Tu nằm quá, mấy chục năm mà sao mày dữ quá? Thì phản ứng của mình như thế nào?
Thì bây giờ nó cũng giống như là đó, con mình nó mới đi học bác sĩ mà mình hỏi, ủa mày học bác sĩ tao thấy 7-8 năm rồi sao mà chưa có thứ mà chết chích được cái gì hết trơn. Đã tới đâu? Phải tới lúc chứ. Phải học bác sĩ cả mười mấy năm nè, thấy không? Ít nhất 8-9-10 năm ra thực tập nè. Có license này nên cho mình mới cho mình đụng tới bệnh nhân. Cho mình mới 8-9 năm ở trong trường thuốc ra ai cho được mình đụng. Thế gì thấy không? Vì vậy cái maturity nó phải đòi hỏi rất là nhiều thời gian chứ đâu có phải là mình làm cái được liền đâu. Maturity là cái sự trí tuệ đó, cái mà thói hư tật xấu của mình đó, đâu có phải một ngày một giờ mà đổi được. Đừng có nghe họ nói mà mình nản chí. Mình cá nhân mình dò mình thấy. Ông sư kia ông nói, hồi trước là tôi chưa học thiền này đó, người ta nói một câu tôi dẫn tới 100 ngày, bây giờ còn mới 99 ngày rưỡi à. That's ok. Thấy không? Chứ mình đòi sao được. Mà anh chị em cứ để ý cho quay, tiến bộ nhiều hay không là tùy theo mình tập ít hay nhiều à. Đó, mình tập một chút kia mình đi rồi mình enjoy. Sư hồi xưa đi tập thiền á, trước khi mà xả thiền ra là lúm xúm nhau, chút xíu ra là phải ăn tiệm nào nè, tiệm nào có món gì ngon nè, thấy không? Chứ gì phiền não nó chờ mình rồi. Mà cái này là cái bản tính tự nhiên của con người, tự nhiên là phiền não á. Vì vậy cái đường đi nó không phải là dễ dàng, phải không? Vì vậy mình nói Phật pháp đó luôn luôn available, mình làm được hay không là nên mình thôi. Và mình tu được thì mình đổi được, mình sửa được thì mình bớt khổ. Cái này là do mình thôi, không cho ai hết trơn. Càng vô tu sư thấy người Phật tử rất là tội nghiệp. Sư thấy người Phật tử giúp đỡ sư, họ giúp đỡ rất là tận tình, họ cho mình ăn hết the best thing. Để sao? Để rồi mình có giác ngộ, mình hưởng mình à. Nhiều lắm rồi ra mình nói cho sao. Có một câu, có một cái câu người ta hỏi một cái vị A-la-hán. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng trong cái truyền thống Nam Tông vị A-la-hán là ích kỷ lắm, chỉ đi tu mà không có độ ai được cái trơn. Thì ông thiền sư nói vị A-la-hán mà khi mà ngài mà thành chánh quả rồi đó, ngài giác ngộ rồi đó, Ngài có phải tìm cách nào để mà Ngài trả ơn cho Đặng Na Tín Thí không? Hoặc giả là Ngài làm một cái gì để mà nhớ ơn những người này đã giúp đỡ trong một cái quá trình rất là lâu dài như vậy? Từ lúc bắt đầu tới lúc mà thành thánh quả, từ lúc mà đạt đến cái quả vị A-la-hán. Mình từ xưa nói, một cái người mà đã giác ngộ, mà đắc đạo quả đó, cái người nào nỗ lực rất là dữ, họ xứng đáng ăn cái miếng cơm của người Đặng Na Tín Thí. Anh chị em thấy mình tu biết bao nhiêu, người ta cho mình ăn biết bao nhiêu, cả cuộc đời này mà mình đã được gì đâu. Nhưng mà no problem, người Phật tử người ta ủng hộ mình không phải là để cho mình đắc đạo quả, mà ta ủng hộ để cho mình tu. Hoặc cái người mà có tâm trong sạch, người ta nghĩ đời tu rất là khó, cứ việc thầy ông tu là tôi giúp à. Cho đến nỗi mà các vị thiền sư thầy của sư nói bây giờ đó, tôi không muốn cái gì là có cái đó, kinh hoàng như vậy đó. Tại vì sao? Tại vì mình đã được cái tâm của mình trong sạch. Hễ tâm mình càng trong sạch, tâm mình càng tốt, thì cái sự cúng dường của họ là tốt quá rồi. Hễ mình cúng dường cho một cái người mà tu mà tâm trong sạch, không có tham sân si, thì phước rất là lớn. Mình không cần biết. Mình cho làm sao mà tâm mình cho trong sạch này. Cho mà đừng có mong gì hết. Đó, thế tôi cho sư ăn rồi dòm ông dòm tôi, ông cười chút nào trơn rồi chết rồi đấy. Hay tôi dọn ra đó mà thấy sư đúng chút miếng thì sư bỏ thì đi thiệt. Đó, mấy cái đó là mình toàn expectation không. Cho để bớt cái lòng tham vậy thôi. Mình cũng trong sạch mà cái vị kia cũng trong sạch nữa. Ồ, hai cái phước nó tới rất là dữ. Vì do đó mình cần mình cái người tu phải tu và cái người mà Phật tử cũng phải tu nữa. Cả hai bên đều tu hết. Rất là tốt. Người ta cứ nghĩ rằng làm phước để có phước, chính cái ý này là tham lam trong đó. Làm phước để buông bỏ. Có một câu chuyện nói rằng là một cái trường thiền đó, họ dạy, họ nói rằng là anh chị em phải làm những cái bài này, sẽ đọc cho nhóm vừa rồi đây rồi thì phải, là nếu như mình làm phước, mình chùi cầu tiêu á, mình được phước rất là nhiều. Từ sư hỏi khi bạn chùi cầu tiêu với tâm gì? Nếu bạn chùi cầu tiêu với sự suy nghĩ rằng mình chùi đây để cho cái người đi sau họ được cái sự thoải mái, nhẹ nhàng, bởi vì họ vô không thấy hôi rồi vậy. Hoặc giả là mình chùi cầu tiêu để mình tập, mình quan sát cái mùi, để mình học cái tâm phản ứng của mình, thì cả những cái này rất là tốt này. Còn mình vừa chùi mà mình vừa chế thề thì nó khác rồi. Tâm có tâm sân không à? Và gì đây? Và cái chuyện mà mình nói rằng là cứ làm phước đi, làm như thế này, chùi cầu tiêu đi là sẽ có phước nhiều. Một cái này đây là một cái dạng cái mà chích tin rất là dữ. Mình không nhắc người ta về cái tâm mà mình nói làm đi, làm cái chuyện đó tự nhiên có phước. Làm sao mà có phước? Ví dụ như bây giờ sư gặp cô, sư nói làm ôm hết vị này là tu hành đàng hoàng lắm, làm phước đi cho có phước. Sư nói vậy là sư đang dối trá đó. Mà sư phải nói rằng là hễ mà cho bất cứ ai giữ cái tâm mình cho trong sạch, đừng có mong cầu cái gì hết trơn, cho là vì tha nhân chứ không phải vì mình vân vân, thì cái đó mới được này. Và đa phần thì người ta nói cứ làm đi, có phước lắm. Bây giờ đang xây một cái tháp thờ Xá Lợi rồi, cái gì đó không biết ở đâu tới rồi, phước vô cùng phước. Một cái dạng này các vị thiền sư thầy của sư nói đây là một dạng chích tin rất là dữ, đối đá đó, chích. Tại vì mình quên dặn cái người làm là phải cái tâm như thế nào. Mình nhìn lường gạt đó, mình cho họ nhìn cái bên ngoài thôi. Nó rất là cản trở. Nhưng mà người Phật tử thì cái tâm của họ rất rất là tội nghiệp, rất là yếu, không biết, không hiểu. Tưởng mình nói là đúng. Cho nó làm theo mà thật ra là mình đang dối trá với họ. Trên bình thường, nhưng mà cái chuyện làm phước nó không có nhiều phước. Mình chỉ cho ta invest tầm 7. Cô bỏ đồng tiền ra thì cô phải lấy cái quả trở lại cho nhiều, phải không?
Vì là con mong cầu.
Không, sự nói chuyện thường thường là như vậy. Nhưng mà mình kỹ cái cách như vậy, tức là mình bỏ tiền vào, mình làm phước rồi đấy, nhưng mà cái quả trở lại nó rất là ít, là vì tâm tham nó chen vô rồi. Thế mấy cái này rất là khó khăn. Rất là khó khăn, hóa ra đụng chạm ghê lắm, về nó ghê lắm, tại nó Một phần. Cô hỏi cái gì? Ra.
Thì con chỉ hỏi tiếp, thì nếu cái trường hợp, thí dụ như mình cúng dường, thì cái tâm mình trong sạch, tâm mình...
Được rồi.
thanh khiết. Nhưng mà thí dụ người cái sư nó không có giới hạnh đầy đủ thì cái phước đó nó cũng tròn đầy hay là
khi mà cái người cho và người nhận á, cả hai người đó đều phải có phải tốt cả hai thì mới được.
Phải. Trường hợp lại ví dụ cái sư không có đầy đủ cái giới.
Bây giờ sư không đầy đủ giới hạnh, mình làm phước thì cái phước của mình cũng có đó, chứ không phải không. Nhưng mà hễ mà mình khi mà làm phước với cái tâm mà trong sạch rồi đó thì tự nhiên nó hướng dẫn cho mình đi kiếm cái người tốt à. Ít khi mà mình làm với những cái người nào mà mình thấy cứ là cái tâm mà giả dối hay là không có chịu tu hành đó, mình thời gian mình biết à. Thế nó dễ lắm. Bây giờ internet, điện thoại di động rồi đủ thứ chuyện, ta biết mau lắm. Chuyện xấu đâu Việt Nam bùng cái là bên Miến Điện biết, bên Mỹ biết à. Dạ, mời thầy theo có phải.
Dạ, xin phép sư cho con hỏi là giả sử khi mình nghe pháp thì mình nghe pháp như thế nào để đúng thiền, không phải nghe pháp không mà bất cứ làm những cái việc khác, giả sử như còn nãy giả sử con đang nghe pháp nhưng mà con cố gắng con nghe, giả sử con quên uống nước, quên ăn hoặc là có những cái gì khác đó thì có đúng hay không, hay là mình có cách nào để mình biết mình làm cái gì, bất cứ cái gì cũng có cái thiền ở trong đó.
Dạ. Đúng ra mà nghe pháp á, là thật ra là mình vừa nghe pháp mà đồng thời mình biết tất cả những cái gì xảy ra xung quanh nữa, chứ không phải là chỉ chú tâm không thôi. Mình nghe pháp mình biết lời pháp và đồng thời mình hiểu trong này, nhưng mà cái gì xung quanh mình cũng biết nữa, chứ không phải không. Vì vậy trong cái phương pháp này đâu có biểu mình chú tâm này, phải vậy không? Hễ mà chú tâm thì không biết gì xung quanh. Anh chị em khi mà chú vào một cái chuyện gì, người ta đưa một cái gì bắt việc giấy tờ gì bắt mình làm viết rồi giải quyết là mình lo mình chú trong đó mình làm, thì mình những người xung quanh mình không biết. Pháp hành này nhắc nhở mình cứ việc làm công chuyện, nhưng mà đồng thời tâm của mình có cái sự hay biết, cái đó là mới khó này. Thầy sẽ kể là nào hòa thượng bảo thầy của ông á, ngồi nói chuyện với Phật tử, rồi anh của ông thầy này tới nói chuyện với ngài biểu mấy con đứng dậy lấy cái xô nước ra phía sau á, à cái sau cái xốc xoài phía sau lưng cốc sữa đi ra đó đi, hỏi bạch ngài làm gì, nói cứ đem xô nước ra đó tính. Thì anh của ông thầy này nghe nói vậy thì cũng đứng dậy cầm xô nước đi ra, thấy có một con rắn nó đang hút một cốc, thì anh lấy cái xô nước anh tạt thì con rắn nó hoảng nó há miệng ra thì con cốc nó nhảy đi được. Thì hòa thượng nói đối với con cốc là sinh tử, đối với con rắn chỉ là một cái bữa ăn mà thôi, vì vậy bây giờ mình giúp được, mình giúp cho con cóc nó đi. Nhưng mà tại vì sao hòa thượng lại biết? Là tại vì cái tâm hòa thượng nó không focus, nó nói chuyện nhưng mà nó biết what going on around, cái đó là tứ niệm xứ ạ. Vì vậy mới dặn quý vị đừng có focus như vậy, để quý vị tập tứ niệm xứ tâm luôn luôn nó có sự tỉnh thức và nó hay biết what going on around. Vì vậy không có cái chuyện mà một cái người mà tu tập mà nghe pháp và hành thiền đến nỗi mà tay chân gãy hay là quên chuyện nhà chuyện cửa, không có cái chuyện đó. Vì người đó rất là quân bình, nó balance trong cái sự thực tập, nó balance trong cái sự ăn uống, trong cái thuốc men, trong đủ thứ chuyện. Ngào thượng sửu minh là sư thấy là một cái nói pháp vừa phải, nói pháp cũng nói vừa phải, rồi ăn uống cũng vừa phải, thuốc men cũng vừa phải, tất cả cái gì cũng có sự tiết lộ. Anh chị em có chuyện nghe chuyện đó không? Moderation. Cái người mà tu tập mà có trí tuệ là rất là moderate, không nhiều quá mà không có ít quá. Vì vậy không có cái chuyện là mình ham làm chuyện tốt mà để mà bỏ bê gia đình vợ con mình đau khổ, có cái chuyện đó. Cái người tu là phải biết cái gì nên làm và không nên làm, đó là một dạng mà tỉnh giác. Mà cái tỉnh giác là should or should not này, rồi là right time or not right time này, benefit or not này, cái chuyện gì mình cần làm, bây giờ mình hỏi mình có nên làm không này, nên đấy nhưng mà có đúng giờ không này. Người ta đang ngồi thiền mình chạy tới mình vỗ vai mình nói đi ăn là nói làm sao, thấy không? Cái ăn quan trọng vậy, đúng, nhưng mà chưa phải đúng lúc người ta đang thiền mà. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ đó, đi chùa là chuyện tốt mà người ta cần đi hành thiền mà mình quyết định rủ người ta đi chùa, rồi người ta không đi chùa mình giận mình nói đi chùa mà chị mà không chịu đi, trong khi ta đang hành thiền. Như vậy chuyện đi chùa là tốt nhưng mà không phải đúng lúc. Hay là mình đang ở trong một khóa thiền, người ta dặn mình là tu tích cực, đừng nói chuyện, mình đem những cái chuyện mà bao đồng ra mình nói. Mình nói rằng là bữa nào về để giải quyết, nhưng mà chưa phải về. Vì vậy, nên hay không nên này, đúng lúc hay không lúc, rồi mình lợi lạc hay không lợi lạc nữa. Vì thế không? Có lợi ích hay không? Nói ra có lợi cho lợi cho mình mà lợi cho tha nhân không? Còn mình nói lợi cho tha nhân nhưng mà không lợi cho mình cũng nên nói. Vì vậy quý vị biết rằng, cái chữ chánh ngữ trong Đạo Phật khó tập cho lắm cho bây giờ. Nó có thiền backup này. Còn không thôi nữa là tâm của mình nó trao đảo, nó nói tầm bậy tầm bạ không, không có chánh ngữ chút nào hết. Mà chánh ngữ tức là nói mà có chánh niệm nữa. Khi mà nói mà có chánh niệm là biết cái tâm mình háo hức. Trong khi nói anh chị em để ý, háo hức dữ lắm. Sư đôi khi sư nói lát sư thấy cũng mệt, mệt là háo hức quá. Quý vị hoài hoài sư ngứa miệng nó hoài. Về nằm thở dài nó mệt quá là ai tôi nãy mày hóa hức chị. Còn người ta, mình nói người ta hỏi, hiểu không? Nó dài, nó dai, nó dở mà sao hiểu nữa. Dạ, hỏi gì? Một người hai hỏi à.
Hồi nãy chị nói con biết tại sao là phải có thần thông không, mà sao là sư thầy của sư lại biết con cóc nó lại bị con rắn nó đang ăn con cóc
à? Tại vì trong khi mà ngài nói chuyện á, ngài không có chú quá nhiều về đối tượng. Chỉ nghe thôi, nhưng mà đồng thời biết cái gì xung quanh nữa. Vì vậy ngài nghe được cái tiếng nó kêu. Không phải. Thì bây giờ đó, cái thứ nhất là mình khi mà mình có một kinh nghiệm cái gì đó, cái người khác khó mà nói được cái gì, tại sao? Bây giờ cái trường hợp mà ngứa là có thể là trong khi mình tâm mình ngồi yên, các mạch máu ở trong này nó chuyển động. Hoặc chả là có cái con gì nó bò trong thiệt, mình đâu có biết. Nhiều lý do lắm trong hay không mà tại sao mà ngứa, hoặc chả là bệnh hoạn. Khi mà mình bệnh á, bình thường mình không thấy, nhưng mà khi mình tâm ngồi yên, tất cả những cái cảm giác mình thấy rất là rõ. Chứ vậy là không lỗi là tại là cái... lỗi là tại cái thiền, mà lỗi tại vì khi thiền tâm nó rõ quá cho nên mình thấy. Cũng giống như mình đã từ trước giờ mình không thấy mình hư ăn đâu. Mình thiền tâm mình quan sát hoài, mình thấy mình hư ăn vô cùng. Thua một miếng mình cũng không chịu. Đó, thành ra những cái này nó tới do cái tâm của mình nó bé quá. Nó thấy cái vấn đề rõ hơn, nó nhìn rõ hơn. Về tâm nó cũng rõ, mà thân nó cũng rõ. Là một chuyện. Còn ví dụ cho hàng hí lạc nó cũng vậy. Đôi khi mình ngồi tại nhiên có một lúc tự nhiên mình thấy tâm mình nó an lạc quá. Là tại vì ví dụ như cái thế ngồi của mình nó được trở, hoặc cả cái tâm mình lúc đó nó yên xuống. Mình chưa bao giờ experience cái chuyện này. Đó là lý do tại sao mình ta thích thiền đó. Cái ăn uống cái enjoy ở ngoài lời nó đậm quá đi. Còn cái hỷ lạc này có thấy nó rất là êm. Nó rất là đã, nó rất là êm. Vì vậy người ta thích thiền là vậy đó. Người ta mong những cái experience này sống trở lại. Mà chính cái mong đợi này làm cho mình rất là thất vọng. Bởi vì khi mình mong, tâm tham nó chen vô. Tâm tham nó chen vô là thế nào nó sẽ không trở lại. Nó càng mong nó càng không trở lại. Chỉ lúc nào mình lấy go mình không mong nữa thì tự nhiên nó trở lại. Ồ, những cái này là mình sẽ hiểu rất là rõ ràng. Thầy sư ông nói, tôi ngồi thiền cái tâm tôi trời ơi nó yên. Tôi tập thiền định mà. Ngồi trên ghế, ngồi nhắm mắt, ngồi yên vậy. Tự nhiên có một rệp cắn một phát. Rệp ác, cắn lúc ra ngồi yên. Nói lúc đó tôi còn nhớ là 2 giờ sáng, cắn một cái là tâm xong nó nổi lên, tự nhiên tâm định tuột xuống liền tức thì. Rồi cái ông nói, tôi bây giờ tôi tập nữa, ráng làm sao để giữ tâm định trở lại. Nó đề một hồi nãy niệm sao bây giờ làm trở lại, không được. Tới 2 giờ tôi quần qua quần lại cho tới 4 giờ, chạy lên thiên đường ngồi, cũng không được nữa. Cả buổi sáng là tập không được gì hết trơn, tâm định không trở lại. Ông nói tôi ráng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, không có ngày nào được hết trơn. Nó cứ tới ngàn đó rồi tuột, tới ngàn đó rồi tuột. Thì ông nói thôi cuối cùng nó bỏ. Phải định bị, không tập nữa. Không tập nữa thì chuyện tâm định trở lui. Ông nói vừa lúc mà tâm định trở lui tôi hiểu ra rồi. Dù bạn tập cái gì thiền định hay thiền quán, để mà tâm của bạn là phiền não, là không có được cái gì hết trơn. Anh chị em mới thấy cái phiền não nó quan trọng không? Mình phải tách ra nó trước. Phải lo nó trước, thế mà phiền não nó tới. Khó chịu, dễ chịu, tham, thích, là muốn cái gì trong này. Là phải lo nó trước, còn không nữa là mình làm được. Mình có muốn cái gì nó, mình có ráng bao nhiêu nữa nó cũng tuột à. cái chuyện não thì nó bẻ hết trơn, nó lò tới rồi là nó phá mình, thì phải lôi anh ta trước cái đã, tính sau. Người ta nói, cô biết sao không? Cái người mà mới tu tập á, lúc đầu mới vô là đối đầu rất nhiều khó khăn, đau nhức, tâm suy nghĩ, tâm hôn trầm, đủ thứ chuyện, khó trong khi tập thiền, bởi vì rất là ít người tập thiền. Khi mà những cái khó khăn này nó đi qua rồi đó, bắt đầu nó khỏe nè. Khỏe, tâm thấy nó dễ dàng, tập nó tốt, hỷ lạc. Bây giờ đối đầu một cái thứ hai nữa là đừng dính mắc. Thấy cái đường tu của mình gian nan không? Lúc đầu nó khó khăn. Làm mọi cách tu tập cái thang để vượt, bắt đầu nó dễ từ từ, nó khỏe từ từ. Giờ ngồi thiền, muốn ngồi, muốn đi, muốn nằm, muốn sao hết trơn, tâm nó tỉnh thức rồi vậy. Bắt đầu sự yên tĩnh nó tới, mình phải cẩn thận nữa này. Vì vậy anh chị em thấy nó hai thái cực, một cái là khổ, một cái là lạc. Bây giờ mình phải kéo về trung đạo, nó tới khổ cũng vậy mà lạc cũng vậy, mới chấp nhận rồi tự nhiên yên. Còn mình là như con rắc vậy này, hoặc là bên này không thể đứng yên chính giữa được. Khi mà đứng yên chính giữa thì may ra. Như ngày hồi sáng tôi nói, khi mà mình hôm qua chứ, thế khi mà mình ngày nào mình cảm thấy khỏe, mình sung sướng lắm, mình enjoy lắm. Cái enjoy là mệt nhất, thấy không? Thế mà đã enjoy rồi thì không có thì nó cứ khổ à. Bây giờ mình ở bên xứ Mỹ này, mình thấy đủ hết các điều kiện, mỗi năm sẽ đi Miến Điện tôi thấy. Qua tới Miến Điện là bắt đầu nó sốc. Nắm quá trời quá đất à, mũi mồng này, rếp này, đủ thứ chuyện. Rồi máy lạnh có đó, không có điện. Quá có đó, không có điện. Cũng như không muốn cầm cây đập cái trong đó rồi. Không có điện. Hoặc giả là khi mà điện mà có trở lại là mọi người đều mở máy lạnh hết. Mình có lông ì cho một chút, rồi ì cho một chút còn bực nữa. Mình mới thấy rõ ràng mình dính mắc rất là nhiều vào cái comfort của cái xứ này, phải không? Ngã không nổi. Mơ về bên Mỹ mà chứ rồi. Mỹ mà có gì điện cắt đâu, cái thằng này mà cắt hoài vậy. Mỹ đâu có mũi, thấy không? Để ra mũi hoài. Rồi cái thứ hai nữa là mồ hôi. Thật ra nó thú quá thôi. Mình cũng chịu với chính mình nữa. Tất cả những cái này đều là tu hết. Đó, bước vào đó để mình tu à. Chấp nhận, có tâm chấp nhận lỗi không? Cái tất cả mọi người đều như vậy mà, đâu có sao đâu. Rồi tại sao mình chịu không được? Là tại vì mình quen cái bên này rồi. Bên này mình enjoy rồi. Do đó khi mà nó quay trở lại bên kia là mình chịu không nổi. Vì vậy về bên Mỹ sư cũng run, mà đi Miến Điện sư cũng run, ngã nào cũng run hết trơn. Qua bên đó là run vì cái sự khổ sở, mình ở bên này mình về qua mình sự đối đầu với tất cả mọi chuyện. Cái gì thấy ở đây, ví dụ mình cần cục xà phòng, thấy không? Rồi mình chạy ra siêu thị là đủ, còn bên đó không có. Siêu thị ở xa tuốt đâu đó. Rồi bây giờ cái người thì giả, họ cầm tiền, họ ra ngoài chợ trời, chợ ngoài chợ làng, chợ đồ đi tìm đi kiếm, mua về cục xà phòng, xài cũng được nữa. Chất lượng nó quá thấp và làm sao xài của nó ngứa ngáy rồi khó chịu. Rồi vì vậy mình phải là mỗi lần đi phải nhớ em một vài cục xà phòng qua xài. Mình qua bên đó mình chưa có xài, mình để đó ai mua lấy của mình cũng đi. Tôi mới để đây rõ ràng ràng. Còn sư cũng vậy nữa, nên đó là người ta đi dép, tại vì dơ lắm. Đi một chút xíu từ đây đến đây mà đi dưới đất là chân dơ, đem đi dép tới. Để đưa giáp 2-3 bữa, lấy mất tiêu. Chấp nghĩ mà. Rồi, thôi, nhờ cái cô kia ra ngoài chợ mua giùm cho đôi giáp, kể đôi giáp gì cũng được. Đi đại đôi, tặng đi tiếp chứ bây giờ. Bây giờ quá làm sao? Mua đôi giáp khác, để với đó rồi. Đôi giáp kia lò mọ trở về lại. Cứ vậy à.
Ta mượn đi đỡ.
Ta mượn đi đỡ thôi. Mà mượn lúc mình đang cần nữa mới đủ chất á. Thế anh chị em thấy không, lúc nào mình cũng học được cái trơn. Đâu cần chi mà phải đi đâu mà. Ai ở đây cũng học được mà, mình đi qua bên đó cũng học được. Miễn làm sao mình tập để có cái tâm của mình nó nhảy bén để mình thấy những cái chuyện này.
Vậy thì bây giờ con có tới
nó
mới là thầy cũng còn tết mà không đi con.
Ông cũng vậy à. Như vậy là trước phiền não mình equal. Thì nào tu là được, ngày tao tu không được, chứ không phải là tao đầu mặt y mà được đâu. Thấy không? Hãy biết tu, biết tập thì bớt khổ. Ai cũng vậy hết trơn à. Còn sư đây, sư nói cái chuyện đó, tùm lum tà la qua bên đó, không có cái máy quạt là sư nóng, sư ngồi, sư nổi điên, thì sư khổ thôi, cái kiểu à. Có ai ở đó để mà kiểm tra sư đâu. Mình theo rồi này, thấy không? Mình nói rất là giỏi, mà mình qua đây là mình thua rồi này. có sư 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 bực bội, sư viết email, sư nói bạn bè, sư nói Phật tử, sư nói nóng quá chịu không nổi. Và bữa khi mà xong rồi tao hỏi sao hết nóng chưa, là quê nó dữ chưa, quê sẹ à, cái chuyện có chút xíu mà sao mà làm ung sùm rồi còn viết thơ email mình nói tùm lum cả la. Cuối cùng tôi dẹp cái điện thoại, dẹp rồi lâu lâu người ta kêu mình cũng tiếc dòm qua thứ ai nữa, rút ra nghe nữa. Rồi miss call, người ta kêu không có mình, là mình cứ bước rồi còn quay lại cho cha cái bà này mà kêu, chắc có chuyện gì đây. Hỏi ra có chuyện gì, hỏa sư hết nóng chưa? Trời ơi. Có đủ chưa? À, một hạt.
Dạ sư, cho con hỏi là cái liên quan cái vấn đề tụ tập. Dạ sư, về mà con tụ tập á, con người thiện, đối tượng của con là âm thanh. Thì dạ sư, như trong gia đình, vợ chồng con cái họ nói những cái câu chuyện khác nhau về mình. Dạ sư, như ba mẹ sáng chở tao đi, đi đó là sự thật như vậy. Thì khi con nghe như vậy thì con chỉ nhận âm thanh như vậy. Rồi con nói câu gì đó, cũng có một cái nội dung trong câu đó. Thì cái chân đế là con nghe sao như vậy, con vừng cái câu chỗ đó là đúng. Con có suy bị ồn nổi cái sân lên hay là bất cứ gì theo là đó là chân đế, hay là chân đế là mình những cái âm thanh nó đến mình coi như không, nó không có nghĩa gì hết đối với mình.
Như thế này thầy này, trong cái âm thanh đó nó có hai phần, một phần tục đế và phần chân đế. Cái người tu tập là thấy cả hai, chứ không thấy một. Nếu mà âm thanh chỉ âm thanh người ta nói sao mình hiểu. Nghe chỉ là nghe, người ta nói thầy cũng nói không, tôi cho thầy ăn mà cứ nghe chỉ là nghe à. Như vậy mình phép biết người ta nói cái gì, có vậy không? Đó, nhưng mà nếu mà ăn no rồi đừng có đòi lại thêm, là tâm tham này. Đó. Như vậy một cái người mà khi mà giác ngộ, cái người nó sống rất là bình thường. Và tâm họ rất là tỉnh thức. Chứ không phải là họ chỉ biết là nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Có một sư cô qua bên đó nói vậy đó, bây giờ con thấy chỉ là thấy. Thì sư nói vô cùng chưa nhớ coi chừng là sai cái sai đó nghe. Men hay là của mình đó. Cái sư cô mà lót móc qua chỗ mấy ông là chết. Bước ra đi giáp của ai đó, hãy nhớ là giáp của mình, đừng về giáp đó, không bước là tao quýnh mình chết rồi. Nó có tục đế chân đế cả hai cái à, chẳng phải không? Khi mình nghe một âm thanh trong này nó có cái tục đế trong đó, nó biết cái đó là cái gì, nhưng mà tâm không phản ứng. Phủ đêm phủ ngày vậy nó cũng tính bờ, thấy không? Còn khi mà nó nhớ tới cái chữ đó rồi nó ngỡ tới cái kỷ niệm, nó thấy những cái ký ức xa vời đó, sung sướng nó enjoy trong đó, cái đó mới kẹt cái chỗ đó. Cái đuôi á, cái đuôi này rất là khổ.
Vậy là mình tu thiền, tức là mình để đừng có để cho tâm mình nó chạy theo bất cứ cái đối tượng.
Nó đừng để tâm mình phản ứng. Thích hay không thích. Chắc nó biết hết tất cả. Trong này có cái nghe mà đồng thời có cái tục đế trong này, ta đang nói về cái gì mà tâm mình không phản ứng, để yên. Chuyện gì chuyện của người ta thôi, cũng giống là chuyện của hai vợ chồng họ cãi nhau đó. Sư đôi khi sư về nhà mấy vợ chồng mấy em của sư đó, hai vợ chồng nhỏ đó là người Huế, em của sư nó người Huế mà chồng của nó người Đà Lạt, cãi nhau là hai cái chữ cái su và su hào là cái gì đó. Trời ơi, cãi với nhau gần 2 tiếng đồng hồ cái gì, chỉ cái từ thôi. Tôi nói bây giờ ra mua một cái là ăn vô là biết hay có gì rồi, ngồi mà cãi nhau như vậy mà không chịu nổi. Tức quá bị ông nói trật mà ông này ông nói theo kiểu Đà Lạt, bà này thôi nó cứ Huế, làm sao? Chứ đi ra ngoài Hà Nội á, cái nĩa, cái phót á, tao gọi là cái đĩa, tôi nói, ủa sao cái dĩa? Tôi xin cái này nè, không nghe nói, đây gọi là cái dĩa đó, thấy không?
Cái
phọt là cái nĩa đó, mà như người Bắc người ta kêu cái dĩa. Cái này, đâu phải, tôi đâu muốn cái này. Mỗi vùng nó có cái tiếng yêu hơn. Thấy không, tự nhiên mình nói cái kỳ, cái họ sẽ nói, bà gọi là cái gì, bà gọi là cái nĩa, sao kỳ vậy? Đó, thấy không? Đó, cãi nhau là cái đó không à? Vô lý thiệt á, nhưng mà như vậy là bởi vì cãi này không phải là cãi để cho người đó hiểu, mà cãi là vì cái tức, cái tự ái. Thôi hết giờ rồi.
Khi mà cách đây hơn 60 năm á, thì con còn nhỏ đó, thì dưới cái chính sách giáo dục của thầy trước đó, thì con được học những cái bài, ví dụ mà cái ý như là dạy về không có nên tham, tham thì tham, thì chẳng hạn những bài học dự phòng là tới giờ này con hiểu thuộc, ví dụ như chiêm tham ăn, sai bài đồng lý, cá tha mồi mắc bẫy bị câu, ai ơi nên hãy nghĩ sâu. Hoặc là những bài có một cái dự quan lớn, sau khi mỗi lần ông dự án thì nhà đó ổng có hai cái hũ, một hũ bị đậu đen và một hũ bị đậu trắng. Bữa nào ổng vui vẻ ổng ngồi ổng thấy thì cái đậu đen đó ngày càng nhiều. Trong thời gian đó ổng mới suy nghĩ những chuyện mình làm á, thì ổng tu luyện sửa mình á, thì cái đậu trắng càng ngày càng nhiều, tức là cái việc làm tốt nhiều. Rồi xong rồi con nghe bà ngoại con nói là ví dụ như là nói con ăn no quá thì mất ngon, mà giận thì mất khôn. Và những cái bài học mà con thấy cái tựa nó rất là hay, có bài nó tên là thức dục, có bài nó tên là công dân giáo dục, nó gọi là thể dục. Rồi sau đó con lớn lên được tỉnh thoảng được những vị thầy như sư hướng dẫn đó, con cảm giác như là cái chính sách giáo dục của người xưa đó nó hình như là cũng một phần nó là một cách hiền nào đó. Mà con đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai đó, con biết nhiều cái gia đình thì nó xảy ra hàng ngày, người vợ và người chồng, người hôn phối đó có những cái không hợp nhau. Nhưng mà thì con có mới nhớ một cái câu chuyện cũng hình như ông thầy triết gia, con không nhớ tên, ông mới nói rằng ông là đàn ông, là ông mới nói nếu mà bạn đó, bạn có cái vợ hiền thì bạn có hạnh phúc, còn nếu mà bạn có người vợ mà không có hiền đó thì bạn trở thành triết gia, thì con sửa lại là trở thành thiền sư đi. Là đó là cái câu thứ hai. Cái câu thứ ba đó, về cái con được thấy sư hướng dẫn về thiền hành, tức là con nghĩ con cũng có dịp, con thích là đi ăn cơm chùa lắm, thành ra con có đi qua nhiều chùa, con cũng thấy nhiều vị như thiền hành, thì con mới nghĩ thiền đó giống như theo cái ý nghĩ thô thiển của con á, là nó là lý thuyết, thì con mới nghĩ muốn là thiền hành như vậy đó, thì mình ngược lại là hành thiền, một cái thiền hành, một cái lý thuyết, một cái thiền hành. Thì con mới nghĩ hành thiền là sau khi mình biết được những điều suy dặn, suy chỉ, thì hàng ngày con đi làm ở ngoài, đụng cái bà kia, bà ốm, đụng cái ông cậu kia mập, đụng cái bỉ mễ tàu đủ hết. Thì trong cái va chạm hàng ngày đó, thì nó giúp cho con là bắt đầu là thực hành thiền đó. Thì ba điều đó thì
nói cái chuyện thứ nhất là vấn đề mà cái lối giáo dục ngày xưa đó nó có liên quan tới thiền. Thật ra thì nói chữ thiền thì chắc có lẽ là không nên nói, mà nói nó liên quan gần như là đạo Phật nó nằm ở trong cái dân gian của mình. Thật ý của sư là vậy đó. Mà sư đọc một cái cuốn sách của ngài Hòa thượng Minh Châu đó, ngài soạn một cái bài gì đó sư không được rõ, nhưng mà ngài nói rằng là nếu mà quý vị lời tựa cho cái tập Túc Sanh Truyện, tức là những cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật á, thì ngài nói một câu rằng là ngài nói nếu mà quý vị đọc ở trong này, quý vị thấy những cái trí tuệ của những cái người xưa đó trong thể hiện qua cái câu chuyện của Bồ Tát chẳng hạn đó, thì quý vị thấy rằng là nếu mà quý vị đọc những cái tài liệu khác ở các nơi khác á, nó cũng có những cái câu chuyện tương tự, cũng là ăn hiền ở lành, rồi là người tốt thì gặp người hiền thì gặp lành, rồi người xấu thì gặp dữ, rồi vân 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 vân. Thì ngài nói là có một cái thứ gọi là trí tuệ, mà trí tuệ cái bằng là hết universal wisdom, một cái loại trí tuệ mà khắp toàn vũ trụ ai cũng phải công nhận như vậy. Thì suy nghĩ đây là những cái mà mình gặp á, thế là có một cái thứ mà tất cả mọi người đều công nhận, dù không nói ra hay nói với hình thức nào khác, dù dùng ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà nó sẽ có một cái thứ, và cái đó là thuộc về chân lý. Chân lý thì là người ta sẽ nói chân lý như thế này thế kia, nhưng mà chân lý chỉ là một mà thôi. Sư đọc một cái cuốn sách nói về xứ Ai Cập, một cái vị đó là một vị vua, rồi vì cái câu chuyện gì của câu chuyện về đất nước như thế nào đó không biết, rồi ông có một cái cơ hội ông được đi hành thiền, ông đi tĩnh tâm, thì ông đi một thời gian tĩnh tâm rồi là ông không muốn trở về nữa, dù ông phải trở về vì quốc gia đại sự, ông phải về để ông lo đất nước của ông á. Nhưng mà lúc mà khi ông trở về thì cái tâm tư của ông chỉ muốn đi trở lại để tìm kiếm những cái kinh nghiệm mà ông đã có thôi. Cuối cùng ông bỏ được xứ sở ông và ông đi tu thật, Và khi mà ông đi tu thì ông nói, ông hiểu rằng là những cái mà ông thấy đó, đó là giả thôi, chứ không phải thật. Rồi cuối cùng ông tu tập thì ông thấy, thấy thật sự rồi đó, thì ông hiểu rằng chân lý đúng là không có ngôn ngữ. Thì ông nhà Phật cũng nói vậy, pháp chân đế không có ngôn ngữ, bạn cảm nhận bạn hiểu thôi à. Như vậy thì mình cứ thấy, khi mình tập trong thiền này rồi mình thấy ở trong này họ nói hai cái đúng quá. Sư mới đem lại, sư hỏi ông thiền sư, sư nói cái ông này, ông là vua ở bên Ai Cập, là cái xứ về Hồi giáo, mà ông nói sự toán ngược của chân lý, ý thầy sao? Nó đúng chưa? Cái chân lý khi mà nó mở ra rồi, mình thấy toán ngược, mình thấy cái sự hiểu thức mình nó càng lúc là càng mở rộng, vì chân lý nó đúng quá. Nó vượt đi qua thời gian, không gian, vượt đi qua cái mức độ là dân tộc hay là luân lý của xứ nào, áp dụng lúc chỗ nào cũng đúng hết trơn. Đó là cái câu hỏi đầu. Còn câu hỏi thứ hai nói về vấn đề mà mình đi tu tập hàng ngày, rồi mình gặp người này người kia, rồi mình thấy, rồi mình có đúng không? Cái này là tập trung sinh hoạt hàng ngày này. Mình tập thiền trong khi mình ngồi, tập thiền trong khi mình đi, tập thiền mà trong sinh hoạt hàng ngày, cái này mới khó. Thầy Thư thường nói rằng khi biết quý sư qua đây, quý sư ở đây nhập hạ 3 tháng, quý sư về, hay là bà con đi về, trở lại gia đình của mình, trở lại trú xứ của mình, phải nhớ trú xứ của mình là phiền não đó. Chùa của mình là một đống phiền não, nhà của mình, chỗ cơ quan mình làm việc, rồi tu chùa chiền, tu viện hay là thiền viện của mình, có hoàn là một đống phiền não không à? Tại vì sao phiền não? Tại vì cái thứ nhất, đây là những cái người mà ở trong đó là mình rất là thương. Mình trở về gia đình của mình thì bà con, thân bằng, quyến thuộc, anh chị em, vợ chồng của mình, những người mình rất là thương. Vì mình thương, cho nên tâm mình dính mắt với họ. Ai xấu mình không ghét, còn vợ chồng hay là con cái mình xấu mình bực lắm. Chứ là mình đang tu nè. Mình tu thì mình hướng về cái tốt không à. Mà mình thấy những người thân của mình nó tham lam quá, sân hận quá, rồi bực bội mình sân hận. Thì vì cái lòng, cái sự dính mắt của mình, do đó cái nhà của mình nó trở thành cái địa ngục. Rồi cái thứ hai nữa là mình không có chánh niệm. Mình đi tới đây này, gặp người lạ đó, mình rất là cẩn thận, mình nói năng cho ôn tồn mình, bởi vì mình đâu có biết người ta làm sao. Còn về nhà là xả láng. Ông chồng mà ở trong sở bị ông sếp mà cự như thế nào là về trả, nói tùm lum cho bà vợ nghe. Chỉ cần một câu mà bà phản án cái là chồng nổi điên à. Đá ra bà bên ông supervisor của tôi, cháu bạn bên tôi. Cái thứ nhất, dính mắt. Cái thứ hai, không cẩn thận chút nào hết. Khi mà mình đối đãi với người thân của mình, hoàn toàn mình mở tâm ra, hỷ độ ái ố nó tuôn ra, và lúc đó là mình rất là yếu, tâm mình lúc bây giờ rất là yếu, do đó họ chỉ cần họ nói một chút xíu là mình khổ. Sư nhớ có hai câu hỏi, còn câu thứ ba sư nhớ là cái gì anh? Cái thứ nhất là còn cái chuyện hành thiền với thiền hành hả?
Dạ.
Thiền hành tức là mình đi thiền.
Dạ.
Rồi còn hành thiền tức là tập thiền. Dạ. Tập thiền là tập trong khi đi ngồi.
Dạ.
Dạ. Vậy thôi. Dạ. Hành mình khi mình thiền tập, hành thiền tức là thiền tập, tập thiền. Tập thiền là tập đi đứng ngồi. Còn mà nếu mà đi kinh hành thì chỉ tập trong khi đi mà thôi. Dạ. Hả?